Lục Tổ Huệ Năng đã có bài kệ: Phật Pháp vốn tại thế gian, không xa thế gian mà tìm giác ngộ. Nếu rời thế gian mà tìm đạo, cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Phật dạy chúng sanh luân lưu, sống chết trong tam giới, như ở trong nhà lửa, luôn bị thiêu đốt, đau khổ. Những thứ đau khổ trong thế gian chồng chất lên nhau, làm cho con người càng khổ đau thêm hơn. Như những thứ thất tình, thất chí, bệnh hoạn, nghèo đói, là những thứ khổ mở thế giới này phải mang lấy. Phật xuất hiện, tăng truyền thừa, đã mang những tâm hồn đau khổ trong cuộc đời này đến gần với sự an lạc và giải thoát. Đức Phật cũng đã dạy, đừng sợ mình mê. Người mê biết mình mê mà thức tỉnh, đó là người đáng kính trọng, người đáng cho mọi người quy ngưỡng, chứ sao lại khinh thường chê trách. Chỉ sợ mê mà không biết mình mê là lặn hợp trong sanh tử, tạo thêm những nghiệp ác chồng chất. Người như thế mới thật là đáng thương và tội nghiệp. Người khinh thường những kẻ thất tình thất chí đi tu là người không thông hiểu sự cao siêu màu nhiệm diệu dụng của giáo lý Phật Đà, lại càng không hiểu gì về lẽ thực của cuộc sống. Đức Phật cũng đã từng dạy, ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành, hay tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lục Tổ Huệ Năng khi gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ hỏi, người từ đâu đến? Lãnh Nam, đến đây để làm gì? Đến đây xin cầu làm Phật. Người Lãnh Nam có thể thành Phật được sao? Người thì có phân biệt Đông Tây Nam Bắc, nhưng Phật tánh thì có Nam Bắc. Ngũ Tổ thấy căn tánh Đại Thừa cao, nên liền nhận Huệ Năng cho nhập chúng. Như vậy, ta biết khả năng thành Phật không phân biệt kẻ Nam người Bắc, kẻ sang người Hàn, kẻ tỉnh người mê, kẻ thức tình người trí tuệ. Cho đến loài súc sanh cũng có thể thành Phật nhanh chóng. Trong ngoặc, Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Huống chi, khả năng là một ông thầy tu, một thiền sư, một pháp sư, mà lại cần phân biệt kẻ Nam người Bắc, kẻ thức tình người thất chí. Trong Kinh A Hàm, Phật kể một câu chuyện. Khi một người bị bắn trúng mũi tên, việc trước tiên là nên nhổ mũi tên ra, sau đó băng bó vết thương. Chứ không phải ngồi đó, truy nguyên nhân mũi tên do ai bắn, bắn từ hướng nào, người bắn là nam hay nữ, già trẻ. Đây là ứng dụng hai chữ từ bi của nhà Phật vào cuộc sống hàng ngày. Cũng vậy, một chúng sanh đang đau khổ trong cõi đời, không nơi nương tựa được an lành, nay tin tưởng cửa Phật là nơi có thể làm cho những tâm hồn đau khổ được an lạc, nên đến để nương tựa. Đạo Phật đã làm cho những tâm hồn này được thức tỉnh và an ổn. Đó là thể hiện tâm bi. Sau khi an lành nơi nội tâm, Đạo Phật đã chỉ cho họ con đường đi đến đích. Đó là liễu sanh thoát tử. Đây là thể hiện tâm từ. Như vậy, Đạo Phật đã tùy duyên mà hóa độ chúng sanh, không phân biệt căn cơ. Và đây cũng là chỗ diệu dụng nhập thế, không thể suy lường của Đạo Phật. Sao gọi là bi quan, thoái hóa và biến chất? Người đời vì mê nên không thông suốt được chỗ cao siêu diệu dụng của Đạo Phật, nhập thế đã đành. Nhưng người hành đạo, giảng đạo mà lại không nhìn thấy được chỗ tùy duyên diệu dụng thì thật đáng buồn thay. Băng thứ hai, thiền tịnh quyết nhi. Do Sa Môn Thích Phước Nhơn viết lại, theo sự thắc mắc hoang mang của Phật tử. Câu thứ sáu: có phải hai thời công phu tụng kinh là ồn ào, làm tâm rối loạn vọng tưởng hay không? Bạch Thầy, Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng các chùa tụng kinh niệm Phật ồn ào, làm cho tâm dễ rối loạn vọng tưởng là điều không ích lợi, chỉ tu hình thức. Các chú tiểu mới xuất gia vào chùa, được các thầy bảo nên lấy hai thời tụng niệm tối sáng tu để trả nợ cơm áo. Như vậy là sai, không đưa đến kết quả cứu cánh giải thoát gì cả. Xin Thầy giải thích cho con rõ. Đáp: bảo rằng niệm Phật tụng kinh là ồn ào, làm cho tâm dễ bị rối loạn vọng tưởng, điều này không đúng. Phật Tổ đã dạy tất cả các pháp đều là Phật pháp nếu ta biết ứng dụng. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy: chánh pháp còn bỏ, hà huống phi pháp. Đức Phật cũng đã từng dạy: nương giáo pháp để tìm chân lý. Giáo pháp là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng. Chân lý là mặt trăng, không phải là ngón tay. Đừng lầm tưởng ngón tay là mặt trăng, cũng đừng lầm tưởng phương tiện là chân lý. Ngồi thiền tụng kinh niệm Phật chỉ là một pháp, một phương tiện để đạt đến cứu cánh. Phương tiện thì có nhiều, nhưng cứu cánh thì chỉ một. Vì vậy, không thể bảo mọi người chỉ dùng một phương tiện, khi phương tiện ấy không thích hợp, vì sở thích hoàn cảnh mỗi người có khác, và nhất là thời và cơ. Mặt khác, nếu pháp trần là động cơ chính, làm cho tâm nhiễm, thì dầu cho hành giả có ngồi trong hang núi, thì tâm cũng bị pháp trần làm ô nhiễm, giống như ông Út Đầu Lam Phất, bị tiếng chuông kêu và cá lội quấy nhiễu, làm cho bao nhiêu năm hành thiền đã không đạt được đạo, mà còn đọa lạc thành con chồn bay, sau khi hưởng phước ở cõi trời hết. Có nhiễm, có tịnh là do nơi tâm của ta chứ không phải do pháp trần. Người nhận thấy được bản tâm thì thấy các pháp đều là Phật pháp. Người không thấy được bản tâm thì nhìn chánh pháp cũng trở thành phi pháp. Câu chuyện phướng động và gió động của hai chú Sa Di chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu, lúc Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, đã cho chúng ta thấy các pháp như thật thế nào. Huệ Năng được y bác nơi Ngũ Tổ, đi về phương Nam, đến chùa Pháp Tánh, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Bên ngoài, có hai chú Sa Di đang tranh cãi nhau về một lá phướng đang treo trước cổng. Một ông bảo phướng động, một ông khác bảo gió động, và hai người không ai chịu thua ai. Lúc đó, Huệ Năng bước đến chắp tay bảo rằng: không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm của hành giả đang động. Như vậy tụng kinh niệm Phật, tiếng chuông, tiếng mõ, quán tưởng, hít vô, thở ra, các pháp, thể tánh vốn không phải động, ồn ào, mà động là do tâm hành giả động, và nhất là tâm của một thiền sư thì lại càng không thể động đối với cảnh trần. Trong ngoặc, còn một tơ hào động niệm thì đừng nói đến chuyện thấy tánh. Hầu hết chúng ta thường nhìn các pháp bằng một mặt, cái nào thích thì cho là tốt, cái nào không thích thì cho là xấu. Ngay cả chọn pháp tu, thích thì cho là đúng, là hay, không thích thì cho là sai, là thoái hóa. đó là một khuyết điểm lớn. Thương mến và tôn sùng ai, thì người đó, từ lời nói bước đi cho đến hành động, không lợi lạc gì cho chúng sanh, cho xã hội. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy dễ thương, dễ mến, là người siêu phàm, siêu thoát. Còn người không thích, thì lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng nói xấu, chửi bới, mạt sát, chê bai. Cho đến pháp tu, pháp chứng cũng vậy. Tuy rằng lời nói biện luận có thô, có tế, nhưng tự trung đều rơi vào lối nhìn cục bộ và phiến diện. Phật giảng kinh Di Đà là nói về cái có của pháp trần, có Phật Di Đà, có Tây Phương Cực Lạc, có người niệm Phật, có người vãng sanh. Cho nên các pháp tu tụng kinh niệm Phật không có gì vướng mắc đối với liên hữu niệm Phật. Nhưng đối với hành giả tu thiền thì có khác. Do đó, không phải dùng lối nhìn của thiền gia mà cho rằng tụng kinh niệm Phật là ồn ào không lợi ích. Phê phán và nhìn như vậy sẽ trở thành phiến diện không trung thực vấn đề, sẽ đưa hành giả tu thiền trở nên tự mãn, cố chấp, tăng thượng mạng. Giống như người đầu bếp nấu một bữa ăn, những món ăn phải được nêm những đồ gia vị khác nhau, không thể nhầm lẫn. Nhưng nếu nêm đồ gia vị lẫn lộn, thì những món ăn sẽ không hợp khẩu vị đối với thực khách. Ví dụ, người dọn bàn đun món curry giới thiệu với thực khách, nhưng đầu bếp khi nấu lại nêm gia vị của món canh chua, thì dĩ nhiên thực khách sẽ không bao giờ thưởng thức được món curry. Món gỏi cuốn mà bồi bàn lại đưa nước chấm chả giò, thì làm sao nếm trọn vẹn được hương vị của gỏi cuốn? Cũng vậy, một thiền gia thì làm sao biết được chỗ diệu dụng và lợi lạc của một câu niệm Phật, một thời tụng kinh? Và khi mình đã không thể nhập được trọn vẹn chỗ diệu dụng ấy, thì không nên kết luận. Mùi vị của curry không phải là mùi vị canh chua, nhưng tại người đầu bếp nêm lầm. Mùi gỏi cuốn không được hoàn hảo là bởi bồi bàn cho lộn nước chấm. Câu thứ bảy, tu theo niệm Phật có giác ngộ không, hay chỉ tu thiền mới giác ngộ? Bạch thầy, con đọc trong quyển Hiển Tông Ký ở trang 57 có đoạn nói: sợ tu thiền, không biết tu thiền là không chấp nhận sự giác ngộ. Không chấp nhận sự giác ngộ không phải là tu theo đạo Phật, vì đạo Phật lấy giác ngộ làm gốc. Như vậy, nếu tu theo các pháp môn khác như niệm Phật, trì chú, có được giác ngộ không? Và có phải là tu theo đạo Phật không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: trong 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 5 thời giáo: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong các thời pháp này, Phật đã dạy rất nhiều pháp môn tu để đi đến chỗ chứng quả, mà các tổ thường gọi là 84.000 pháp môn. Trong đó có thiền. Như vậy, không có nghĩa là chỉ tu thiền mới đưa người tu đến chỗ chứng quả giác ngộ, và tu thiền mới là tu theo đạo Phật, còn tu theo các pháp môn khác gọi là ngoại đạo tà giáo. Trong ngoặc, có khi tu thiền lại bị rơi vào ngoại đạo hoặc sanh lên các cõi trời, vì thiền không phải chỉ Phật giáo mới có. Lúc Phật còn tại thế, hàng đệ tử nương theo lời dạy trực tiếp của Phật, thực hành, chứng được thánh quả, không phân biệt pháp môn tu nào. Sau khi Phật nhập diệt, các tổ muốn cho chúng sanh chuyên cần tinh tu một pháp để dễ chứng ngộ hơn, nên đã chia ra thành từng phái riêng biệt, như thiền, tịnh, mật. Như vậy, không thể cho rằng tu thiền mới là chánh tông Phật giáo, mới có thể chứng đạo. Nếu nói như vậy, thì tổ sư thiền đã không nằm trong hệ thống giáo lý của Phật dạy. Vậy tu theo tổ sư thiền là không giác ngộ sao? Không phải Phật giáo hay sao? Vì khi Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc, đã có tuyên bố, chỉ thắng tâm người, thấy tánh thành Phật, chẳng lập văn tự, thuyền riêng ngoài giáo. Trong ngoặc, huyết mạch luận trong Thiếu Thất Lục Môn. Cho nên Phật dạy, tự mình uống nước mới biết được nước nóng lạnh và hết khát. Không thể nhìn người uống mà mình biết được nóng lạnh và hết khát, rồi tự cho rằng nước không giúp ích gì cho tôi qua cơn khát.